chào quý thính giả. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Con là cát quý của tác giả Cẩm Nhung, do nhà xuất bản Thế giới kết hợp cùng công ty sách Nhã Nam ấn hành vào năm 2014. Chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương 1 và chương 2 của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 3, Cho con ăn. Một bữa ăn ngon bắt đầu từ một cái bụng đói, ngạn ngữ Pháp. Karen là một bà mẹ Mỹ mà tôi khá thân và hay gặp. Dưới đây tôi viết lại một lần mình quan sát Karen cho bé Sophie 14 tuổi ăn. Karen trải khăn ni lông dưới đất rồi đặt bé Sophie vào ghế ngồi ăn trẻ em. Karen đã dọn ra một bàn, một lát pizza, một ít mì ý sốt kem nấm, món rau thập cẩm xào, một ít trứng bát, một ít gà tẩm bột. Karen đeo yếm ni lông vào cổ áo Sophie để khi bé ăn khỏi vấy bẩn. Karen đặt một bát nhựa vào một thề nhựa trước mặt Sophie. Đầu tiên Karen cắt một miếng pizza nhỏ hình tam giác đặt vào bát cho Sophie. Đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza. Bé cầm miếng pizza bằng hai tay, cho vào mồm, thấy cứng quá, bỏ xuống bát, rồi lại cầm lên gặm mềm ra. Cầm được một nửa miếng pizza, thì ra chừng chán không muốn ăn món này nữa. Cầm đưa cho Karen. Karen bảo tôi, đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza, nên tôi đưa cho bé ăn đầu tiên. Lúc đó bé đang đói và đang háo hức ăn. Lần đầu ăn mà gặm được như thế là tốt rồi đấy, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Karen lại đưa vào bát Sophie một ít trứng bát. Đây là món quen thuộc của Sophie, cầm tay bóc vào miệng ăn. Lúc thích thì lại cầm thìa xúc, có miếng vào miệng, có miếng rơi lả tả bên ngoài. Cứ thế Karen dần dần đưa các món còn lại cho Sophie ăn, mỗi khi Sophie ăn hết hoặc tỏ ra chán không muốn ăn món đó nữa. Tôi để ý với mọi món Karen chỉ đưa một ít vào bát, đủ để Sophie ăn, chứ không xúc thật nhiều. Karen nói, Sophie nhìn thấy bát vừa vừa như vậy sẽ thích ăn hơn, và nếu ăn hết thì sẽ cười tươi vì cảm thấy thành công. Mì ý sốt kem nấm có lẽ là món Sophie thích ăn nhất, vì Sophie một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, lúc xúc, lúc xiên, lúc bóp tay, ăn gần hết bát mì ý. Đến món rau thập cẩm xào thì thật buồn cười. Sophie chỉ bóc các viên cà rốt ăn, bỏ nguyên lại những hạt đậu Hà Lan. Có vẻ như Sophie biết chắc chắn mình muốn ăn cái gì và phân biệt được rất tốt dựa trên màu sắc của các món ăn. Món gà tẩm bột Sophie đưa lên miệng, gặm gặm rồi đặt trở lại bát, ngồi thừ ra. Karen hỏi, con không muốn ăn à? Không sao. Trong lúc Sophie xử lý chỗ thức ăn thì Karen cũng ăn. Cô chỉ thỉnh thoảng đảo mắt qua xem thái độ của Sophie thế nào. Karen nói, buổi tối khi có chồng cô ở nhà thì cả ba sẽ cùng ngồi ăn. Và Sophie rất thích được là một thành viên trong bữa ăn gia đình nên rất vui vẻ và cười nhiều lắm. Ở Mỹ, trẻ em là một phần trong bữa cơm gia đình, chứ không phải là trung tâm của bữa ăn. Bố mẹ vẫn nói chuyện với nhau, chứ không phải chỉ chăm chăm vào việc cho con ăn. Karen nói cô phải cố gắng chọn nấu món để Sophie cũng có thể ăn được, và nấu nhiều món trong một bữa ăn để trong đó sẽ có món Sophie thích. Chìa khóa cho việc Sophie 14 tháng tuổi ngồi ăn chung bữa ăn với bố mẹ là vì ở Mỹ, trẻ em từ 8 tháng tuổi đã tập ăn bốc thức ăn và từ từ bỏ dần việc ăn bột, cháo. Karen nói một ngày Sophie ăn 3 bữa chính và một bữa phụ. Nếu một bữa ăn ít vì không thích ăn, mệt, chán, không có món ưa thích, thì đến bữa sau Sophie đói nên ăn rất mạnh. Trong một bữa Karen giới hạn thời gian ăn là 30 phút. Sau 30 phút, kể cả Sophie chưa ăn được nhiều mà không chịu ăn những món đã nấu, thì Karen cũng không đứng dậy đi nấu món khác, vì Sophie cần quen với việc ăn những món có trên bàn, chứ không đòi hỏi. Karen là người đầu tiên nói với tôi về ranh giới trách nhiệm. Bố mẹ chịu trách nhiệm về việc cho ăn gì, ăn ở đâu, khi nào. Con bé thì chịu trách nhiệm về việc ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, thậm chí là có ăn hay không. Karen bảo mỗi lần cô vi phạm cái ranh giới trách nhiệm này, ví dụ như pha trò cho con ăn, xúc hổ con, làm các việc chiều theo ý con. Để cho con ăn thì Sophie lập tức nhiễm cái thói quen xấu này ngay, trở nên đòi hỏi hơn, ăn uống càng khó khăn hơn và bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Đứa trẻ dường như hiểu rất nhanh rằng việc nó ăn là rất quan trọng đối với bố mẹ, là việc của bố mẹ nên thay vì tập trung vào việc ăn để giải quyết cơn đói cho bản thân thì nó tập trung vào việc mẹ nhiều đòi hỏi. Lần ngồi xem Karen cho con ăn tôi thấy thật bình yên, khác hẳn lần tôi xem Marjorie, một bà mẹ Trung Quốc sống ở Mỹ cho con ăn như một tấu hài. Cherry đã 18 tháng tuổi, lớn hơn Sophie, miệng đã mọc nhiều răng hơn, răng hàm đã mọc đủ cả. Cherry ngủ dậy, Marjorie và chồng đã ăn trước rồi. Marjorie đặt Cherry vào ghế ăn trẻ em, Quàng khăn ni lông rồi đổ trên bàn ăn của Cherry một đống ngô, đậu hà lan và xúc xích cắt nhỏ. Cherry có vẻ uể oải không muốn ăn. Ngồi nhìn Cherry ăn chậm chạp một lúc, Madge bắt đầu sốt ruột, lấy thìa xúc hộ Cherry, mỗi thìa thật đầy. Cherry nhai trĩu trạo, có lúc quay đầu sang một bên để tránh ăn. Madge bảo, miếng cuối cùng nào, rồi đút một thìa vào miệng Cherry. Một lúc sau lại, miếng cuối cùng nào, rồi đút một thìa nữa. Có lúc chồng của Madge phải ra hỗ trợ, ôi miếng xúc xích này ngon quá nhỉ, bố ăn này, Cherry không được ăn này. Nhưng Cherry không hề tỏ ra hào hứng hơn. Có lúc Madge phải quay ghế của Cherry về phía cửa sổ để Cherry khỏi nhìn thấy tôi, tránh bị phân tán. Ấy vậy mà Cherry vẫn không nhai nhanh hơn. Phải nói thêm rằng Cherry khá mũm mĩm, nhưng với tình cảnh mỗi bữa ăn như tra tấn thế này thì không ai thấy vui vẻ gì cả. Mà từ bé đã bị luyện cho chán ăn thế này thì sức khỏe về lâu dài lại là một câu hỏi. Tôi thấy cách cho con ăn kiểu Mỹ như của Karen, ngoài việc dạy đứa trẻ tự lập từ bé thì nó còn đáng học tập ở chỗ tôn trọng đứa trẻ, quan sát thái độ và điều chỉnh phù hợp thái độ của trẻ. Cách giao tiếp tốt, thay vì áp đặt, con ơi ăn đi ngon lắm, thì hỏi han con xem con có thích ăn không, con có thể chưa biết nói, nhưng con biết đáp lại bằng nét mặt, cử chỉ. Sự trung thực, thay vì lừa dối, giả vờ con về miếng cuối cùng, bố ăn, con không được ăn, dù cho sự lừa dối này nhân danh yêu thương. Trên đây là phương pháp ăn dặm truyền thống của Mỹ, nó có phương pháp ăn dặm Baby Led Weaning. Phương pháp ăn dặm trẻ tự chủ, Baby Led Weaning là phương pháp ăn dặm có xuất xứ từ nước Anh, cho phép bé tiếp xúc và tự xử lý thức ăn ngay từ khởi đầu của thời kỳ ăn dặm. Bé 6 tháng tuổi, không xay nhuyễn, không xúc. Còn trong cách bà mẹ Mỹ cho con ăn mà tôi quan sát, bé đầu tiên ăn thức ăn nhuyễn rồi tăng dần độ thô. Đến 8 tháng tuổi thì ngồi tự bóc thức ăn, như cách mà trẻ theo Baby Led Weaning từ 6 tháng đã làm. Đến 1 tuổi thì bé ngồi ăn chung thức ăn với gia đình. Trẻ bắt đầu ăn dặm khi trẻ có thể ngồi không cần dựa, giữ thẳng đầu và có phản xạ nhai, tỏ ra thích thú với việc ăn uống. Thông thường điều này diễn ra khi trẻ 4 đến 6 tháng tuổi. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên rằng trẻ nên bắt đầu ăn dặm lúc 6 tháng tuổi, không cần sớm hơn vì sữa mẹ hay sữa công thức là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong thời gian này. Nếu trẻ ăn dặm sớm hơn thì trẻ sẽ no và ăn ít sữa mẹ hay sữa bột. Dù bố mẹ khá sốt ruột và mong con bắt đầu ăn dặm sớm vì nghĩ đây là bước phát triển cần thiết, nhưng không hẳn vậy. Bố mẹ không nên chỉ vì thấy con thức đêm dậy khóc hay cái gì cũng bốc vào mồm, thường phát tiếng dẹp dẹp mà nghĩ là chắc nó đói, hoặc cái con không tăng cân nhanh như trước thì sốt ruột, sợ con thiếu chất. Trẻ dưới 1 tuổi, sữa vẫn đóng vai trò quan trọng nhất và ăn dặm chỉ mang tính chất bổ sung. Mục đích của việc ăn dặm với trẻ dưới 1 tuổi là để trẻ làm quen và thích thú với việc ăn uống. Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, người Mỹ mua cho con một chiếc high chair, ghế cho trẻ ngồi ăn và đặt con vào đó mỗi khi ăn. Đứa trẻ Mỹ đã hình thành thói quen mỗi khi ăn là ngồi ngay ngắn ngay trên ghế. Tư thế ngồi cũng là tư thế ăn khoa học nhất. Khi đứa trẻ biết bóc món tầm 8 tháng tuổi, người Mỹ chuẩn bị thức ăn cho con có thể cầm bóc ăn được. Cách làm này có nhiều lợi ích. Trẻ tập dùng tay và phát triển kỹ năng vận dụng kết hợp mắt miệng tay. Trẻ tự cho mình ăn cũng khiến dịch vị phát ra tự nhiên, khiến trẻ ăn ngon hơn. Lúc này bố mẹ hấp, nướng hoặc luộc thức ăn rồi cắt thành viên nhỏ hoặc thanh dài để con cầm. Trước 1 tuổi, ngoài trừ những đồ không nên cho trẻ ăn như muối, đường, mật ong thì thức ăn cho trẻ rất đa dạng. Rau thì có súp lơ xanh, đậu đũa, củ dền, bí ngô, cà rốt, súp lơ, dưa chuột. Hoa quả thì bao gồm chuối, lê, xoài, đu đủ, bơ, dưa hấu, dưa vàng, v.v. Tinh bột thì sẽ là khoai, ngô, gạo, mì Ý. Protein có thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, các loại đậu hạt, đậu đen, đậu đỏ, đậu phụ, sữa chua, phô mát. Họ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc trẻ tập ăn là sẽ bị bẩn, vương vãi. Khi trẻ mới tập ăn, chúng chưa biết ăn uống là phải gọn gàng như người lớn. Đặc biệt những lần tập tự ngồi ăn, trẻ có thể sẽ làm rơi đồ ăn xuống đất, quăng thức ăn, bôi thức ăn lên tóc, mặt mũi. Sau khi trẻ ăn xong thì dọn dẹp, lau chùi ghế ăn, sàn và đi rửa tay và mặt cho trẻ. Những điều phiền phức này có thể làm bạn nản chí, nhưng thực tế trẻ sẽ sớm biết ăn uống gọn gàng hơn. Chúng ta không nên ngại những vất vả này vì đây là những thời gian đầu tư cho một tương lai tốt đẹp khi con biết tự ăn uống và yêu thích việc ăn uống. Nếu ta tiếp tục xúc cho con thì sẽ rất mệt mỏi vì ta sẽ phải luôn túc trực với việc ăn của bé. Trong nhà sẽ luôn có người ăn trước, người ăn sau, vì có người phải bón cho bé ăn. Bé bị xúc ăn sẽ luôn không có tự chủ, luôn bị cảm giác ép ăn nên bé sẽ không yêu thích các bữa ăn. Một điều quan trọng mà người lớn cần nhớ là trẻ biết mình muốn ăn và cần bao nhiêu thức ăn. Các ông bố bà mẹ thường mỗi khi bước vào bữa ăn lại cho rằng con cần ăn hết một lượng nhất định thì mới đủ no. Nhưng đứa trẻ mới là người biết chính xác, lúc đó nó muốn ăn không và cần ăn bao nhiêu. Người Mỹ cũng đưa thìa, dĩa cho con sớm. Đứa trẻ lúc đầu chỉ nghịch, sau đó chúng quan sát bố mẹ và tự biết cách xúc thìa, xiên dĩa và đút vào miệng mình. Để dạy con dùng thìa, đầu tiên cứ đưa thìa cho trẻ cầm. Có thể hướng dẫn đơn giản bằng cách cầm tay trẻ, có thìa đưa thức ăn vào miệng trẻ. Có thể hàng tháng trời, trẻ vẫn chỉ nghịch với thìa và xúc được rất ít vào miệng. Nhưng không nên mất kiên nhẫn, trẻ cần có thời gian để tập. Nếu trẻ tỏ ra bực tức, ví dụ như khi cố gắng xiên mà xiên không được, có thể giúp trẻ bằng cách hướng dẫn đưa tay trẻ xiên cho chính xác. Nhưng nếu trẻ không tỏ ra cần sự giúp đỡ của bạn, thì hãy cứ để trẻ tiếp tục tập luyện. Lúc đầu trẻ có thể dùng cả hai tay, tay trái, tay phải, không nên dứt khoát bắt trẻ phải chuyển sang cầm tay phải. Hãy nhớ rằng, đối với trẻ bây giờ, chiếc thìa, dĩa cũng chỉ là đồ chơi thôi. Lớn dần lên, trẻ sẽ dùng thìa, dĩa thành thạo hơn. Trên 1 tuổi, trẻ có thể ăn chung món ăn với người lớn. Nhưng điều này không có nghĩa là bố mẹ có thể tự do hoàn toàn nấu cho trẻ ăn gì cũng được. Bản thân bố mẹ cần làm tấm gương ăn uống khoa học cho trẻ. Trẻ có dạ dày nhỏ nên cho trẻ ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng, tránh cho trẻ ăn đồ ngọt và thức ăn chỉ có calo trọng. Tổ chức Eat Right khuyên một bữa ăn của trẻ phải có đủ các thành phần theo tỷ lệ như hình vẽ sau: Fruit, Grain, Vegetable, Protein, Dairy. Ở Mỹ, họ khuyến khích trẻ không ăn vặt suốt ngày và chỉ ăn ngày 4 bữa, 3 bữa chính và 1 bữa phụ giữa bữa trưa và bữa tối, theo giờ cố định. Việc cho trẻ ăn vặt được coi là thủ phạm gây ra khó khăn trong bữa ăn của trẻ. Vì trẻ quen khi nào muốn là được ăn luôn, nên trẻ không bao giờ thực sự cảm thấy đói. Và lúc tới bữa, ngồi vào ăn, trẻ đã lưng lửng bụng nên không còn muốn ăn thức ăn bố mẹ đã chuẩn bị. Bố mẹ thấy con không ăn bữa chính lại cố gắng bù đắp bằng cách cho trẻ ăn vặt là đã sai lầm khiến vòng luẩn quẩn này tiếp diễn. Trong khi đó, việc cho trẻ ăn 4 bữa vào giờ cố định giúp cơ thể trẻ hình thành thói quen và trẻ cũng sẽ biết tới bữa là sẽ được ăn, nên khi trẻ có hơi đói thì cũng không đòi ăn vặt mà đợi tới bữa ăn với gia đình. Giữa 4 bữa này, trẻ sẽ khuyến khích uống nước chứ không uống sữa hay nước hoa quả. Một lo lắng của bố mẹ là con ăn đồ thô sớm sẽ dễ bị nghèn. Những câu chuyện kể về đứa trẻ nuốt cả quả nhãn, miếng thạch khiến bị tắc đường thở làm cho bố mẹ rất căng thẳng khi cho con ăn đồ thô. Ở Mỹ, bác sĩ luôn khuyên không nên đưa cho con những miếng tròn, trơn, dễ tuột như miếng thạch hay bắp rang bơ, hạt lạc. Còn với những thức ăn thông thường, mềm, trẻ sẽ học dần cách xử lý. Khi mới tiếp xúc với finger food, thức ăn có thể cầm tay được. Hồi 8 tuổi, trẻ có thể có phản xạ ẹ ra khi cắn miếng to quá. Nhưng dần dần trẻ sẽ điều chỉnh cách cắn, nhai, nuốt để không bị ẹ nữa. Chính những đứa trẻ được tiếp xúc sớm và dần dần như vậy mà chỉ một vài tháng sau, chúng có thể ăn và không bị ọe nữa. Điều chỉnh thức ăn rất tài tình. Đó chính là cách trẻ học, chứ không phải người lớn chúng ta tránh bằng cách luôn nghiền nhuyễn tất cả thức ăn của trẻ đến tận năm 2-3 tuổi. Ở Mỹ, bác sĩ cũng khuyến cáo nên cho trẻ ăn trực tiếp hoa quả thay vì làm nước quả. Ví dụ, hãy cho trẻ ăn miếng dưa hấu thay vì uống nước dưa hấu, ăn xoài thay vì làm sinh tố xoài. Nguyên nhân là vì thứ nhất, trẻ hoàn toàn vẫn cảm thấy thức ăn khi ăn ở dạng miếng ban đầu. Thứ hai, không nên cho trẻ quen với việc nước uống là phải ngọt. Tốt nhất là trẻ uống nước, uống sữa không đường để tránh bị hảo ngọt sau này. Ở Việt Nam có quan niệm rằng cho trẻ ăn đồ thô sớm sẽ hại dạ dày. Chính vì vậy mà ở Việt Nam, trẻ em 2-3 tuổi vẫn cứ ăn cháo hay thức ăn xay nhuyễn. Trong khi đó, ở Mỹ, tất cả các tài liệu hướng dẫn trẻ ăn dặm, từ hướng dẫn của bệnh viện, của bang, của các tổ chức cấp quốc gia, đều hướng dẫn trẻ ăn dặm như trên và không một từ nào trong đó nói tới việc cho trẻ ăn đồ thô như trên sẽ hại dạ dày. Một nước như Mỹ, cái gì cũng nghiên cứu khoa học rõ ràng, có hướng dẫn chi tiết và ngăn ngừa từng chi tiết, nhỏ, có hại, dù tỷ lệ xảy ra cực thấp. Nên bạn hãy yên tâm, không có chuyện trẻ ăn thô sẽ bị hại dạ dày đâu. Và không chỉ ở Mỹ, mà ở các nước châu Âu, Canada, Úc, trẻ em đều ăn thô với tiến độ tương tự. Một lần tôi tham dự một hội thảo về dinh dưỡng cho trẻ, một bà mẹ hỏi, thế nếu con tôi là đứa rất tham ăn thì sao? Nó lúc nào cũng đòi ăn và ăn rất nhiều. Tôi phải mắng, bắt nó ăn ít, thậm chí phải giấu thức ăn đi, nhưng trông nó rất khổ sở. Chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra một câu trả lời thú vị, đừng mắng con, hãy bắt con ăn ít đi. Vì càng bắt con ăn ít thì nó lại càng thèm thuồng. Bạn giấu thức ăn đi thì sẽ tạo tác dụng ngược. Mỗi khi đứa trẻ có thức ăn, nó lại càng ăn nhiều hơn. Vì nó sợ lần sau bạn sẽ giấu đi, nó sẽ không được ăn nữa. Cả hội trường cười phá lên vì vị chuyên gia này nắm bắt tâm lý trẻ đúng quá. Lúc đó bà mới nhẹ nhàng nói tiếp. Bạn cứ thiết lập quy tắc ngày 4 bữa. Đặc biệt trong các bữa chính, bạn cho phép con ăn thỏa thích. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là con ăn trong các bữa đã quy định. Dạ dày con người khác nhau, nhưng đều có giới hạn. Có thể bé nhà bạn thực sự có nhu cầu ăn uống nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng nó cũng có giới hạn. Trong một bữa, bé cũng chỉ có thể ăn một số lượng nhất định thôi là no. Và bé sẽ có tâm lý tích cực với việc ăn uống vì bé được ăn đủ như bé muốn, chứ không lo lắng bị thiếu ăn nữa. Bạn cũng nên dọn cho con ăn những thức ăn bổ dưỡng như rau quả, thì bé sẽ vẫn no và vẫn khỏe mạnh. Chuyên gia này cũng cho biết không nên ép trẻ ăn bằng cách hối lộ. Ví dụ, nói, con ăn cái này đi rồi mẹ sẽ cho con xem tivi. Mà nên để trẻ tự kiểm soát việc trẻ muốn ăn gì, ăn bao nhiêu. Bà cũng nói rằng nhiều bà mẹ cho rằng cần phải làm thức ăn trông đẹp, trang trí sáng tạo thì mới kích thích trẻ ăn, nhưng theo bà điều này là không cần thiết. Có thể thỉnh thoảng bà mẹ trang trí cho vui, nhưng trẻ nên ăn vì nó cảm thấy đói và cơ thể nó cần ăn. Tôi cảm thấy cảm kích ý kiến của bà vì tôi biết nhiều người mẹ đã mệt mỏi với việc nấu nướng cho cả nhà lại bị thêm sức ép phải trang trí thức ăn, trình bày sáng tạo với hy vọng con sẽ ăn nên lại càng thêm mệt mỏi. Đặc biệt có trường hợp kể cả mẹ đã trình bày rất công phu mà con vẫn không chịu ăn, thì người mẹ lại càng thất vọng vì đã mất nhiều công sức mà lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hãy để bé ngồi ăn chung với gia đình, đừng tạo thói quen để bé ăn trước hoặc ăn sau. Còn trong lúc gia đình ăn thì bé chỉ ngồi chơi xung quanh. Hãy để bé được tham gia ngồi ăn, nhìn mọi người ăn, nghe mọi người nói chuyện. Đó cũng chính là yếu tố không thể thiếu trong việc ăn uống. Thông thường trong bữa ăn đó, cả gia đình nhẫn nha, ăn và nói chuyện. Đó là nhịp độ ăn vừa phải. Nếu bạn không để trẻ tự ăn mà luôn xúc cho trẻ, thì bạn thường có xu hướng dục con, ăn nhanh nào, há miệng ăn miếng to nào, hoặc thậm chí bố khen để con ăn nhanh nào. Bạn thấy đấy, tất cả những hành động đó khiến cho trẻ không có thời gian nhai kỹ, không có thời gian cảm thấy thức ăn có ngon hay không, mùi vị thế nào. Đồng thời trẻ cũng không có điểm tập trung. Ví dụ khi ăn, bạn sẽ có những việc để làm như tay cầm thìa hoặc đũa, đầu nghĩ ăn tiếp món gì đây, món này ngon, món này chán. Trong khi trẻ không có những việc đó để làm, trẻ sẽ chán, sẽ muốn xem tivi, chơi đồ chơi, chạy đuổi. Nếu đặt vào vị trí của trẻ, bạn sẽ hiểu cảm xúc đó. Bản thân bạn cũng không có việc gì để làm ngoài việc ngồi xúc cho con ăn, nên bạn cũng chán, dục dã muốn con ăn nhanh cho xong. Rồi bạn nghĩ chính cái tivi, cái đồ chơi làm con sao nhãng không ăn nhanh. Con cứ chạy khiến bạn phải trượt theo mệt đứt hơn. Chưa kể, việc bạn vừa nấu ăn trước đó, chưa được ăn, phải cho con ăn trước, nên bạn cũng đói. Kết quả là bạn trở nên dễ cáu giận và muốn la mắng con. Việc xúc cho con ăn tưởng sẽ nhanh hơn để con tự ăn. Nhưng thực tế vì đứa trẻ chán ăn nên sẽ mất cả tiếng đồng hồ, và mỗi bữa ăn như thế cả gia đình đều không ai vui vẻ gì. Trong khi đó, hãy tưởng tượng nếu bạn để trẻ có ghế ngồi riêng, được bắt đầu với bữa cơm với bố mẹ. Bạn gắp cho con một thứ thức ăn và nó cầm lên, cho vào miệng. Phản xạ tiết nước bọt xuất hiện, làm thức ăn mềm ra và được tiêu hóa dễ hơn khi đã xuống dạ dày. Trong lúc con đang lây hoay với miếng thức ăn đó, bạn cũng đã có thời gian để ăn một vài miếng và hỏi chuyện chồng hôm nay đi làm thế nào. Cứ như vậy, thông thả. Bạn đã cho đứa trẻ đủ thời gian để thưởng thức từng món ăn và dừng lại khi nó no. Tất nhiên, mọi chuyện trong thực tế không dễ dàng. Sẽ có đủ mọi câu hỏi xuất hiện. Bé cầm lên ăn nhưng không nuốt mà chỉ nhai rồi nhẹ ra. Bé chỉ ăn hoa quả, không chịu ăn rau hay thịt. Bé bị táo bón, bé bồi bẩn thức ăn khắp mặt mũi đầu tóc. Bản thân tôi cũng đã gặp hết những chuyện này với bé xoài. Bé vẫn ăn dặm bình thường cho tới lúc 11 tháng tuổi, cho ăn gì cũng nhai nhai rồi nhẹ ra. Từ hoa quả đến rau đến thịt, ngay cả món bé rất ưa và chưa bao giờ từ chối là dưa hấu, thì bây giờ cũng chỉ cho vào miệng nhai nhai được tiếng nước rồi nhẹ ra. Sau bữa ăn, cả cái máng đeo ở cổ bé đầy thức ăn. Được một vài tuần như vậy thì vợ chồng tôi lo về dinh dưỡng cho con quá nên đành quay qua nấu cháo, nấu súp cho con ăn để con có tí dinh dưỡng. Nhưng tôi vẫn không chịu đầu hàng. Tôi làm luân phiên, một bữa finger food, thức ăn trẻ có thể bốc ăn được, một bữa súp. Tôi nghĩ rằng mình vẫn dọn ra finger food để bé ăn xem có tiến trưởng gì không. Và nếu không có tiến trưởng thì bé cũng cần tập, chứ nếu chỉ ăn cháo, ăn súp thì bé sẽ quên phản xạ tự ăn, tự nhai, tự nuốt ngay. Một sự việc làm củng cố niềm tin trong tôi về việc phải giữ lập trường dạy con tự ăn finger food, đó là sau một vài buổi đầu ăn súp, ăn cháo thấy lạ miệng, thấy ngon, bé ăn thun thút, thì cũng như các bé cùng tuổi khác, bé bắt đầu chán các thứ ăn dạng lỏng này. Và thế là bắt đầu bài ca bật nhạc, bật tivi, vừa chơi vừa ăn, thậm chí có hôm mẹ phải làm trò để con há mồm ăn. Lúc đó tôi biết rằng mình phải chịu đựng cái trò này để con cứ dinh dưỡng, đồng thời vẫn phải hàng ngày tập cho con ăn finger food để có được một tương lai. Những ngày này tôi luôn thề với lòng mình, khi nào con nhai nuốt được bình thường, nhất định sẽ chế biến đủ mọi món cho nó ăn thỏa thích, và thỏa cả lòng tôi được nhìn con nữa. Tôi tìm hiểu chán chê trên mạng, hỏi han khắp nơi xem có ai như con tôi, cứ nhai lại nhè không nuốt. Có một số bà mẹ mô tả tình trạng giống hệt, rồi bảo đứa trẻ có thể bị sensory disorder, rối loạn giác quan, nghĩa là đứa trẻ bị giới hạn một giác quan nào đó, trong trường hợp này là eating disorder, rối loạn ăn uống. Tôi liên hệ ngay với chương trình Early Intervention, can thiệp sớm để hẹn hò để khám cho con tôi có bị như thế không. Trời Phật phù hộ, 2 tuần trước ngày hẹn tổ chức can thiệp sớm đến khám, lúc đó Xoài 14 tháng tuổi, hai vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm. Tôi nhìn sang Xoài thì kìa, nó ăn, nhai và nuốt hẳn hôi. Cuối bữa ăn, nhìn vào máng thấy có mấy miếng thịt đang nhai dở, nhưng cơm, rau thì không có, thế là nó chui vào bụng Xoài rồi. Từ bữa đấy trở đi, Xoài ăn được thật. Bắt đầu từ ăn được cơm, mì, rau, dần dần con ăn được cả thịt. Từ đó không bữa ăn nào nặng nề, tôi làm đủ mọi món cho con. Mì ý, rau luộc, xào, thịt kho tàu, gà rim, chả tôm, cá rán, cơm chiên. Rồi đến cả bún chả, bún riêu, bún bò, bánh xèo, bánh cuốn. Bố mẹ ăn gì, Xoài ăn cũng được hết tất cả. Thích nhất là những hôm nào nhà đi ăn buffet, Xoài tha hồ được thử món mới. Ngồi ăn nhà hàng chững chạc cùng bố mẹ, Xoài được ăn cơm gà Hải Nam, vịt quay, cơm tắm sườn nướng, chứ không phải nhất vị cháo gà nữa. Những ngày đầu khi con mới nhai nuốt được, tôi nóng lòng muốn con ăn bù nên một ngày có khi cho con ăn 5 bữa. Khi nào thấy con đói là cho con ăn, nhưng nhìn lại là biết làm thế là dở ngay. Con cứ 2 tiếng lại ăn, thành ra nhiều khi nó chỉ thích ăn những món linh tinh. Như nhìn thấy quả chuối thì xơi quả chuối, đến lúc vào bữa chính có rau có thịt thì không ăn nữa. Lúc cả nhà ăn xong rồi thì lại đói. Nhưng khi ấy làm gì còn rau thịt nữa mà ăn, con đành ăn tạm cái khác. Nói chung là lịch trình rất lung tung, không kiểm soát được. Từ đó tôi mới học cách đưa con về ăn ngày 4 bữa, bữa sáng, trưa, chiều, ăn cùng thức ăn với gia đình, bữa phụ giữa bữa trưa và bữa chiều thì bé ăn một mình. Giữa các bữa, tôi cất hết thức ăn đi, không để con nhìn thấy, vì chỉ cần hơi đói, nhìn thấy thức ăn là bé đòi ăn. Chứ nhất định không chịu chờ đến bữa. Lúc đấy mà chịu con thì xét về lợi chỉ được vài phút nín khóc của bé. Còn vì hại thì cả bữa sau đó còn ngồi chơi, không ăn gì. Đến lúc cả nhà ăn xong, con mới đói, mới đòi ăn. Một khi đã sắp xếp được vào thời khóa biểu như vậy, tôi thấy rất nhẹ nhàng. Mỗi bữa chính tôi dọn ra cho con đủ thành phần dinh dưỡng, rau, thịt, tinh bột, hoa quả, sữa. Thế là tôi yên tâm là con được cung cấp đủ chất để ăn. Tôi cũng không bao giờ phải lo con đói nữa. Vì nếu một bữa con không ăn nhiều thì bữa sau, đói, ăn ngấu nghiến ngay. Phần lớn các bữa con được đưa những món con thích và thỉnh thoảng giới thiệu món mới. Những bữa giới thiệu món mới thì nếu con không ăn cũng không phải lo vì con sẽ ăn thức ăn khác trong bữa hoặc đến bữa sau ăn bù. Để tránh bữa ăn trở thành cuộc chiến quyền lực giữa bố mẹ và con, bố mẹ cũng cần duy trì kỷ luật và tránh bước qua ranh giới trách nhiệm như đã nêu ở trên. Trong cuốn Parenting with Love and Logic, hai tác giả Foster Clay và Tim Fay có kể một câu chuyện. Cậu bé Aiden, 6 tuổi ngồi trong quán ăn nhanh Burger King với bố mẹ. Bố mẹ đã ăn gần xong rồi, nhưng Aiden vẫn còn đang thổi bong bóng bằng ống hút của cốc Coca-Cola, nghịch khoai tây chiên và mới gặm một chút miếng hamburger. Mẹ cậu bảo, con nhanh lên, cả nhà còn phải đi siêu thị nữa đấy. Aiden bóc nhón một miếng khoai tây chiên rồi thôi. Lúc này ông bố bảo bà mẹ, em không bảo được nó à? Cứ như thế này thì muộn mất. Ba mẹ cầm miếng hamburger lên và đưa vào miệng Aiden, nhưng Aiden mím chặt miệng lại. Lúc này ông bố đe dọa, này có nhanh lên không, không được bố mẹ đi siêu thị một mình và bỏ con ở lại đây đấy. Aiden vẫn không động đậy và mím chặt miệng. Ông bố liền đứng lên, được rồi nhé, bố mẹ đi siêu thị đây, con cứ ở đây cho cảnh sát đến đón. Lúc này thì trong đầu Aiden chắc đang nghĩ, ô, xem mình giỏi công này, mình mới 6 tuổi mà mình hoàn toàn kiểm soát được hành động của hai người lớn này, từ giọng nói, hành động đến sắc mặt, thế gì còn sợ đến cảnh sát. Foster và Jim khuyên rằng, để dạy con hiệu quả, bố mẹ cần xác định được cái gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và cái gì không. Bố mẹ không thể kiểm soát được việc con ăn hay không ăn, ăn ít hay ăn nhiều, mà chỉ kiểm soát được cái ô tô đang đổ đợi ngoài kia. Chính vì vậy bố mẹ chỉ cần nói, không sao Aiden, 5 phút nữa bố sẽ lái xe đi, còn con có hai lựa chọn, ăn và không ăn, no và đói. Giả sử ông bố của Aiden cuối cùng cũng nói với con, không sao Aiden, 5 phút nữa bố sẽ lái xe đi, còn con có hai lựa chọn, ăn và không ăn, no và đói. Nhưng một lúc sau ông lại nói, còn 3 phút nữa nhé, ăn đi, không là đói đấy, nửa đêm đói tỉnh dậy không có gì mà ăn đâu. Đáng lẽ ra ông không cần phải tỏ ra sốt ruột, lo lắng và nghĩ hộ Aiden. Với Aiden 6 tuổi, phải tự biết điều đơn giản đó. Lại một lần nữa, ông thể hiện rằng tâm tư của ông phụ thuộc vào việc Aiden có ăn hay không. Sức mạnh lại nghiêng về phía Aiden. Cuối cùng, đã hết 5 phút, bố Aiden đứng lên, ra xe thôi. Aiden nói, nhưng con chưa ăn xong. Lúc này, bố Aiden trả lời, nào con tự đi hay để bố phải khiêng nào. Đáng lẽ ra, ông không cần phải vẽ ra hướng đi như vậy. Ông chỉ cần cho đứa trẻ biết thông tin xe sắp đi và nó phải tự quyết định. Aiden không nhúc nhích và lúc này bố Aiden bế cậu lên đi ra xe. Tất nhiên là Aiden gào lên, chân tay giãy giụa, mọi con mắt đổ dồn vào nhà Aiden. Foster và Jim cho biết, nhiều cặp bố mẹ không dám bế con đi khi con giãy đạo trước đám đông vì sợ bất thể diện, sợ người ta nghĩ mình không biết cách dạy con. Nhưng Foster và Jim cho rằng họ không cần lo lắng về việc đó. Vì một là bố mẹ vào một quán như Poker King không phải để tạo mối quan hệ lâu dài với ai mà phải quan tâm người ta bàn tán. Hai là trong quá trình dạy con, đôi khi cần phải có những lúc như thế. Sau khi bố Aiden đã bế Aiden lên xe, ông vừa lái xe vừa liên tục cào nhau về việc Aiden không chịu nghe lời. Foster và Jim khuyên rằng, khi đứa trẻ đã chịu hậu quả thì bố mẹ nên im lặng và để đứa trẻ tự suy nghĩ về hành động của mình. Khi bố mẹ cào nhau la mắng, chính là lúc bố mẹ cho đứa trẻ biết rằng bố mẹ không bình tĩnh được, không còn giữ được vị thế và hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi hành động của con. Khi về đến nhà, gần tối, Aiden bảo, con đói quá. Ông bố liền xù lông lên, tất nhiên là đói chứ còn gì nữa. Bố đã bảo con mà con không chịu nghe, lần sau thì nhớ mà ăn lúc bố bảo. Tôi nghĩ lúc này chắc bà mẹ lại luính quính đi nấu tạm món gì để Aiden ăn cho đỡ đói. Theo Foster và Jim, khi Aiden kêu đói, ông bố cần tỏ ra cảm thông nhưng đồng thời kiên định để đứa trẻ chịu hậu quả. À, con đói à? Bố mà không ăn tối thì bố cũng đói đấy. Chắc con đang mong đến bữa sáng lắm. Yên tâm, lúc đó bố mẹ sẽ nấu thật nhiều cho con ăn. Cứ như vậy thì Aiden mới hiểu rằng một khi đã gây ra chuyện thì sẽ thực sự phải chịu hậu quả. Và lần sau Aiden sẽ không xử sự như trước nữa. Đồng thời, Aiden vẫn không thể oán trách bố mẹ vì rõ ràng tất cả chuyện này là do Aiden đã lựa chọn không ăn khi ở Poker King. Cậu không thể giận bố mẹ vì rõ ràng bố còn cảm thông với cơn đói của cậu. Cậu chỉ có thể tức giận mình. Hướng dẫn của Baby Center. Trẻ sơ sinh tới 4 tháng tuổi chỉ cho trẻ uống sữa mẹ hoặc sữa công thức, không nên cho trẻ ăn dặm trong thời gian này. Trẻ 4 đến 6 tháng tuổi, dấu hiệu trẻ sẵn sàng ăn dặm. Có thể ngẩng cao đầu, ngồi được trên ghế. Có dấu hiệu nhai. Đã tăng cân nhiều kể từ khi sinh, cân nặng đã tăng gấp đôi so với khi mới sinh. Thích thú với việc ăn uống, biết mút thìa, biết đẩy thức ăn từ đầu lưỡi về sau, biết đẩy lưỡi về phía trước và sau, mất dần phản xạ đẩy thức ăn ra ngoài. Tỏ ra đói sau khi đã uống sữa 8 đến 10 lần trên một ngày hoặc 1,2 lít sữa trên một ngày. Đang một răng. Cho trẻ ăn gì, sữa mẹ hoặc sữa công thức và thức ăn xoay nhuyễn, khoai lang, táo, chuối, đào, lê hoặc bột ngũ cốc có tăng cường chất sắt. Cho ăn bao nhiêu? Đầu tiên chỉ cho trẻ ăn một thìa cà phê thức ăn xay nhuyễn hoặc bột ngũ cốc đã pha loãng với sữa mẹ hoặc sữa công thức. Tăng dần cho trẻ ăn 2 lần một ngày, một thìa thức ăn xay hoặc bột ngũ cốc pha loãng với sữa. Tăng dần độ đặc của bột. Trẻ 6 đến 8 tháng tuổi, cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ hoặc sữa công thức, Và bột ngũ cốc có tăng cường chất sắt. Hoa quả xay nhuyễn, chuối, lê, nước sốt táo, đào, rau nấu xay nhuyễn, bơ, cà rốt, bí, khoai lang, thịt xay nhuyễn, gà, lợn, bò, đậu phụ, các loại đậu nấu xay nhuyễn, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, mắc đen. Cho ăn bao nhiêu? 3 đến 9 thìa bột, chia thành 2 đến 3 bữa. Một thìa hoa quả dần dần tăng lên ăn 60 đến 120ml, chia thành 2 đến 3 bữa. Một thìa rau dần dần tăng lên ăn 60 đến 120ml, chia thành 2 đến 3 bữa. Lưu ý, giới thiệu trẻ từng loại thức ăn mới một, cách nhau 3 ngày mới giới thiệu thức ăn mới khác để xem trẻ có bị dị ứng loại thức ăn đó hay không. Trẻ 8 đến 10 tháng, dấu hiệu bắt đầu ăn thức ăn thô. Các dấu hiệu ăn dặm trước và trẻ biết bóp nhón, trẻ biết chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia, trẻ có thói quen cho mọi thứ vào miệng, trẻ có phản xạ nhai. Cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ và sữa công thức và một ít format tiệt trùng mềm, sữa chua, nhưng trẻ chưa được uống sữa tươi cho tới khi 1 tuổi. Ngũ cốc có tăng cường chất sắt. Hoa quả, rau làm hơi nát, chuối, đào lê, bơ, cà rốt, bí, khoai tây, khoai lang. Các thức ăn dễ cầm nắm, bánh mì nướng rồi cắt miếng nhỏ, chuối chín cắt nhỏ, mì ý nấu mềm, ngũ cốc hình chữ O. Một ít thức ăn chứa protein, trứng, thịt xay, cá, đậu phụ, đậu đen nấu mềm. Cho ăn bao nhiêu? 60-80ml sữa hoặc sữa chua hoặc 15g format, 50-100g ngũ cốc tăng cường chất sắt, 40-75g hoa quả, 40-75g rau, 20-40g thức ăn có chứa protein. Trẻ 10-12 tháng, dấu hiệu trẻ sẵn sàng ăn dặm nhiều hơn, các dấu hiệu ăn dặm trước và trẻ dễ dàng nuốt nhiều thức ăn, có nhiều răng hơn, không còn dùng lưỡi để đẩy thức ăn ra, bắt đầu muốn dùng thìa. Cho trẻ ăn gì? Sữa mẹ hoặc sữa công thức và format sữa tiệt trùng, sữa chua, nhưng trẻ chưa được uống sữa tươi cho tới khi 1 tuổi. Ngũ cốc có tăng cường chất sắt. Hoa quả cắt thành viên hoặc giải dài hoặc dằm nát. Rau nấu chín mềm, cắt miếng vừa ăn, đậu hà lan, cà rốt, các món nấu, mì ý, nấu với format, các món hầm, protein, trứng, thịt xay, cá, đậu phụ, đậu hạt nấu mềm và làm nát. Các thức ăn dễ cầm nắm, bánh mì nướng rồi cắt miếng nhỏ, chuối chín cắt nhỏ, mì ý nấu mềm, ngũ cốc hình chữ O. Cho ăn bao nhiêu? 80ml sữa hoặc sữa chua hoặc 15g format. 50-100g ngũ cốc tăng cường chất sắt, 40-75g hoa quả, 40-75g rau, 20-40g các món nấu đều trên, 20-40g thức ăn có protein. Các món ăn cho trẻ. Nói về các món mà trẻ em ở Mỹ ăn, thực tình tôi không phải là fan của hamburger, pizza, sandwich hay chicken nugget. Tuy nhiên, ở Mỹ có một số món mà tôi rất thích, cả trẻ em và người lớn đều ăn được. Thứ nhất là món ngũ cốc trộn sữa. Ở siêu thị bán rất nhiều loại ngũ cốc, cherry, honey nut, pop. Chỉ cần đổ ra bát rồi đổ sữa lên là còn có một bát ngon lành để ăn sáng. Đây có thể nói là món ăn sáng phổ biến nhất ở Mỹ. Thứ hai là món pancake. Trộn bột pancake với sữa và trứng, đánh lên rồi chiên trên chảo chỉ mất vài phút. Ăn với maple syrup. Bé xoài hầu như sáng nào cũng ăn món này mà không biết chán. Thứ ba là trứng bát. Đánh trứng với sữa, cho ít dầu ăn hoặc bơ vào chảo rồi đánh trộn lên đến khi chín. Thứ tư là món mì ý sốt kem. Luộc mì ý cho chín, đổ whipping cream vào nồi, cho ít format bào, ít bơ, đổ mì ý vào trộn đều. Thế là xong, món này trẻ ăn ngon, dễ ăn, có tinh bột và protein. Hoạt động thể chất. Đi kèm với ăn uống là việc vận động để tiêu hao năng lượng. Bằng việc cho con tham gia vào các hoạt động thể chất, bố mẹ đã một cách tự nhiên hướng dẫn cho con lối sống khỏe mạnh. Ở Mỹ, trẻ còn tham gia các hoạt động ngoài trời rất nhiều, đi dạo hồ, đi công viên, đá bóng, đánh bóng chày, chơi, đi tìm kho báu hay đơn giản là nô đùa ở các sân chơi. Ngay khi ở trong nhà cũng có những hoạt động để trẻ vận động. Một hoạt động đơn giản là mua cho các con cái soccer, hộp lắc nhịp, trống con, que quấn truy băng và bật nhạc lên để con tha hồ nhảy theo điệu nhạc. Cầu kỳ hơn một chút là tổ chức một trò chơi trong nhà. Bố mẹ vẽ các ký hiệu trên nền nhà. Ví dụ, mỗi khi đi tới hình tròn là phải nhảy qua hình tròn đó. Đi tới chữ V là phải vươn vai. Đi đến hình bàn chân là phải dậm chân. Trẻ con vốn nhiều năng lượng nên chúng thường rất thích những trò chơi này. Người Mỹ cũng hết sức tránh để con xem TV nhiều. Hình ảnh TV thường gắn với hình ảnh Củ khoai tây nằm trên sofa, ý chỉ một người lười biếng chỉ thích nằm một chỗ, không chịu vận động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi quý vị và các bạn đã được lắng nghe chương 3 Cho con ăn của quyển sách Con là cách quý. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nói những vấn đề vô cùng thú vị để nuôi dạy một đứa con tốt. Đó là chương 4 Cho con ngủ trên trang web dạyconthientai.com. Thank you.